Xin hoan nghênh tất cả các anh và anh chị em đã để thời giờ cùng thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Chúng tôi hoan nghênh những tín hữu đã tin Chúa gần đây như cô Lan, anh Vinh có đến để thờ phượng Chúa chung với chúng ta trong ngày hôm nay. Cũng hoan nghênh cô Trinh ở Denver cũng có đến để dự nhóm với hội thánh của chúng ta. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta để trong mùa Giáng sinh này chúng ta thật sự có thể kinh nghiệm được niềm vui của Giáng sinh. Tuần vừa qua chúng ta học với nhau về nhiệm màu của Giáng sinh. Tuần này chúng ta sẽ suy gẫm với nhau về niềm vui của Giáng sinh. Cứ hễ mỗi dịp Giáng sinh về thì chúng ta đi đến nhà thờ nào thì cũng thấy có cái chữ là mừng Chúa Giáng sinh, Merry Christmas treo ở trên nhà thờ. Và chúng ta gặp nhau thì chúng ta cũng chào nhau là mừng Chúa Giáng sinh hay là chào nhau Merry Christmas. Có lẽ vì tự do về cái vấn đề niềm tin đó thì ngày hôm nay người ta thay đổi, thay vì nói là Merry Christmas thì người ta nói Happy Holiday, để cho những người mà không có đặt lòng tin nơi Chúa họ không có phải bị ràng buộc ở trong cái câu nói mừng Chúa Giáng sinh đó. Tuy nhiên nó vẫn diễn tả một cái gì đó về niềm vui của dịp Giáng sinh. Nhưng như hồi nãy anh Phúc có tâm tình với chúng ta đã là cái việc mà Chúa Giê-xu Giáng sinh đó, nó có ảnh hưởng gì và nó đem lại cái niềm vui gì cho chúng ta. Có một người nọ mở một cái cửa tiệm bán, thì một ngày có một người khách đi vào trong tiệm đó và mua một cái áo t-shirt. Người này nhìn ở trên chỗ cái cổ áo đó thì nó có ghi một cái nhãn hiệu trên đó là shrink resistant, có nghĩa là không có bị co rút. Thì mới hỏi cái người bán hàng đó rằng là tại sao ở trên cái áo có cái chữ chống co rút này. Thì cái người bán hàng mới nói rằng là thì khi anh mua cái áo về anh mặc thời gian anh giặt rồi thì cái áo nó sẽ phải bị co rút, nhưng mà tại cái áo nó không thích co rút cho nên nó chống co rút, vì vậy mà nó có cái bảng là chống co rút. Dĩ nhiên đó là lối giải thích nó không đúng, bởi vì vấn đề đã là cái chất liệu vải nó không có bị co rút. Ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ hỏi nhiều người rằng là có vui Giáng sinh không, thì ai hầu như cũng vui hết. Hỏi các em học sinh là các em có vui vì Chúa Giáng sinh không? Dạ vui chứ. Hỏi tại sao vì vui? Tại vì Giáng sinh được nghỉ một tuần lễ khỏi phải đi học. Hỏi những người đi làm rằng là quý vị có vui vì Giáng sinh không? Vui chứ sao không vui? Tại sao vui? Tại vì được ăn lương ngày rưỡi không phải đi làm, mà lương thì lại được tăng gấp đôi. Hỏi những bà là các bà có vui vì Giáng sinh không? Các bà sẽ nói vui chứ sao không vui? Giáng sinh nào chồng tôi cũng mua cho tôi một gói sô-cô-la hết. Hay là hỏi những tín đồ rằng là có vui vì Chúa Giáng sinh không? Rất là vui, bởi vì Giáng sinh nào thì cũng rộn rịp lo trang hoàng cây Noel, lo trang hoàng nhà thờ, lo tiệc tùng, lo mua sắm quà, đủ thứ hết làm cho mình vui. Nhưng thực sự cái niềm vui của Giáng sinh nó là gì? Tôi mượn một câu kinh thánh ở trong sách Tin Lành Gian đoạn 1 câu 14 nói lên cái niềm vui thật sự của Chúa Giáng sinh. Ngôi lời đã giáng thế là người cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Có ba cái lý do để làm cho chúng ta vui vì câu chuyện, vì cái sự tích, vì sự thật việc Chúa đã giáng sinh. Cái niềm vui thứ nhất của chúng ta đó là vui vì Chúa đã giáng thế làm người. Cái niềm vui thứ hai của chúng ta đó là vui vì Chúa cư ngụ ở giữa chúng ta. Niềm vui thứ ba của chúng ta đó là vui vì Chúa ban cho ân điển và chân lý. Chúng ta cầu nguyện để Thiên Chúa soi dẫn cho chúng ta khi học về niềm vui của Giáng sinh. Kính thưa Chúa của chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Chúa Giê-xu đến thế gian để làm thay đổi cả thế giới này. Ngài làm thay đổi cái tình trạng của những con người tội nhân sống ở trong đau khổ để trở thành những người thánh của Chúa. Chúng con được hưởng sự bình an, chúng con được hưởng phước hạnh thật sự từ trên trời. Chúa đã làm thay đổi số phận của chúng con từ những con người ở trong chỗ của sự hư mất. Chúng con được bước vào ở trong sự phước hạnh đời đời của Đức Chúa Trời. Chúng con xin Chúa cho chúng con mỗi năm kỷ niệm về ngày sinh của Chúa Giê-xu. Chúng con không vui vì quà cáp, chúng con không vui vì âm nhạc, chúng con không vui vì cái không khí tưng bừng rộn rịp của loài người trong việc chuẩn bị lễ Giáng sinh. Nhưng chúng con có niềm vui thật của Giáng sinh ở trong lòng của chúng con. Xin Chúa soi sáng cho chúng con trong thời giờ này để chúng con hưởng được niềm vui thật đó. Chúng con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi sự cho Ngài và Chúa ở với chúng con khi chúng con học lời Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau đó là chúng ta vui vì Chúa giáng thế làm người. Nếu như Chúa Giê-xu không đến thế gian thì sao? Có một cái tờ báo Newsweek Magazine, họ đã làm một cái thăm dò về cái vấn đề Chúa Giê-xu đến thế gian này là một điều có thật hay đó là một câu chuyện theo dệt. Thì có 67% người tin rằng sự tích mà Chúa Giê-xu vào trong trần gian đó là một sự tích có thật. Nhưng cũng có 24% người tin rằng đây chỉ là một câu chuyện theo dệt của tôn giáo thôi. Vì những cái diễn tiến như về việc Chúa vô tội, rồi Chúa trở thành một em bé, rồi Chúa chết về tội vân vân, tất cả những cái diễn tiến đó họ chỉ nghĩ nó là một cái theo dệt của tôn giáo mà thôi. Tuy nhiên người ta nói rằng nếu như sự kiện Chúa Giê-xu sinh ra không phải là một sự kiện có thật thì nó có ảnh hưởng gì trong thế giới của chúng ta hay không? Thì người ta đã làm một cái thăm dò và cho biết rằng là nếu Chúa Giê-xu không giáng sinh thì cái hoạt động về từ thiện ở trên thế giới này nó sẽ giảm đi 63%. Nghĩa là con người có làm từ thiện nhưng mà sự kiện Chúa Giê-xu vào trong thế gian này nó càng khích lệ cho cái tinh thần hoạt động từ thiện nó được tăng cao lên. Nếu như Chúa Giê-xu không xuống ở trong trần gian này thì con người sẽ giảm đi 61% cái lòng tốt lành của mình đối với những người khác. Nghĩa là cũng có những người tốt lành nhưng mà cái tinh thần tốt lành của cả loài người nó sẽ giảm đi 61%. Nếu như Chúa Giê-xu không giáng sanh vào trong thế gian này thì cái niềm hạnh phúc của con người nó bị giảm đi xuống 59%. Nghĩa là có những điều khác cũng đem lại hạnh phúc nhưng không có Chúa Giê-xu thì sẽ mất đi 59% cái niềm vui của mình. Nếu Chúa Giê-xu không vào trong thế gian này thì sẽ giảm đi 58% cái tinh thần của con người biết tha thứ cho nhau. Nghĩa là cũng có người biết tha thứ nhưng mà sự tha thứ trở thành ít hơn nếu Chúa không vào trong trần gian này. Và nếu như Chúa Giê-xu không giáng sanh thì chiến tranh ở trong thế gian này nó sẽ tăng lên là 47%. Đó là cái thăm dò của tờ báo Newsweek Magazine đã làm ra. Có thể nào hôm nay có người tin rằng sự kiện Chúa Giê-xu là một sự kiện có thật hoặc là đó chỉ là một câu chuyện theo dệt của tôn giáo? Nhưng vấn đề mà chúng ta cùng suy gẫm với nhau ngày hôm nay đó là khi quý vị chúc mừng cho nhau mừng Chúa giáng sanh thì quý vị có cái niềm vui như thế nào ở trong lòng của mình để chúc cho những người khác? Hay là chúng ta cũng chỉ cảm thấy Merry Christmas nó cũng giống như How are you, mạnh khỏe không? Mềm gần chết mà cũng nói Good, I'm fine. Nếu sự chúc mừng đó nó chỉ là một câu nói xã giao thì nó hoàn toàn vô nghĩa đối với chúng ta. Cho nên sự kiện Chúa Giáng sanh đem lại cái niềm vui như thế nào ở trong cuộc sống của người cơ đốc chúng ta mà chúng ta suy nghĩ đến. Cái điều vui đầu tiên đó là vui vì Chúa giáng thế làm người. Câu Kinh Thánh nói rằng là ngôi lời đã giáng thế làm người hay là ngôi lời đã trở nên xác thịt. Dân dùng cái danh từ ngôi lời để nói về Chúa Giê-xu. Ở trong tiếng Hy Lạp dùng chữ Logos để nói về từ ngữ ngôi lời này. Như vậy ngôi lời có nghĩa là gì? Ngôi lời thật sự nó chỉ có nghĩa là cái tiếng nói của một con người. Nó là cái tư tưởng chúng ta suy nghĩ và rồi chúng ta phát biểu cái tư tưởng của mình ra. Thì đó là lời, là tiếng nói của mọi người trong chúng ta. Tôi và các ông bạn cho em dùng tiếng nói của mình để chúng ta truyền thông cho nhau, nói cho nhau để người khác có thể hiểu mình. Thì Đức Chúa Trời đã trở thành con người để Ngài dùng cái tiếng nói của con người và giải thích cho con người hiểu được về Đức Chúa Trời. Vì vậy ngôi lời trở thành xác thịt đó là một niềm vui lớn bởi vì Đức Chúa Trời đang giải thích cho con người bằng cái ngôn ngữ của mình để chúng ta có thể hiểu được về cái kế hoạch sáng tạo của Đức Chúa Trời khi Ngài sáng tạo ra con người là cái tạo vật duy nhất có thể đem lại niềm vui cho Đức Chúa Trời và có một sự tương giao với Thiên Chúa. Và Ngài cũng giải thích cho chúng ta về cái kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã thiết lập để khôi phục lại cái tình trạng của một con người trong địa vị của một tội nhân trở lại để làm con của Thiên Chúa. Thưa quý vị, những vấn đề này, cái kế hoạch về cái vấn đề Chúa Giáng sinh này đã được Đức Chúa Trời thiết lập ngay từ ban đầu con người vừa mới phạm tội. Khi ông bà Adam và Eva vừa mới phạm tội, thì Đức Chúa Trời đã nói với ma quỷ là Satan mà đang nhập vào trong con rắn để dụ dỗ ông bà phạm tội đó. Chúa nói rằng là dòng dõi của người nữ sẽ đạp đầu người. Và cái chữ dòng dõi này được viết ở số ít. Có nghĩa là trong tiếng Anh đó thì phải dùng cái đại danh từ là he hay là the woman child. Đứa con của người nữ này sẽ giày đạp đầu của con rắn. Rồi đến 2000 năm trước công nguyên, việc này đã được lặp lại một lần nữa qua một con người mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn để thiết lập về một dân tộc là ông Abraham. Tuần trước tôi đã chia sẻ với quý vị. Và Chúa nói với ông Abraham này, các dân ở trong thế gian này sẽ nhờ dòng dõi của người mà được phước. Chúa đang muốn nói rằng là có một đấng sẽ xuất thân từ hậu tự của nhân vật Abraham đó. 1500 năm trước công nguyên, Chúa lại dùng một người khác nữa là Môi-se, con người đã lãnh đạo người Israel từ trong cái địa vị nô lệ trở về ở trong vùng đất hứa ở. Và người đã nói với dân sự của mình rằng là từ giữa các ngươi sẽ có một đấng tiên tri được dấy lên. Và cái lời đó nói về Chúa Giê-xu sau này sẽ được dấy lên. Rồi 700 năm trước công nguyên, lời đó lại được nói lên một lần nữa qua một vị tiên tri của Chúa, đó là tiên tri Esai, nói rằng sẽ có một trinh nữ sanh ra một con trai, và con trai đó sẽ được đặt tên là Emmanuel, có nghĩa là Chúa ở cùng với loài người. Tất cả những cái diễn tiến từ lúc sáng thế, rồi 2000 năm trước công nguyên, rồi 1500 năm trước công nguyên, rồi 700 năm trước công nguyên, Chúa nói. Và rồi trước khi Chúa Giê-xu sinh ra, ngay ở trong cái thời điểm Chúa Giê-xu được chọn để vào ở trong thế gian này, Đức Chúa Trời đã nói với hai người. Thứ nhất đó là Giô-sát. Giô-sát đã được nói rằng là chính con trai đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội, và ngươi phải đặt tên cho con trai đó là Giê-xu. Nói với Mary là người nữ mà Chúa mượn cung lòng để vào trong trần gian này là bởi Thánh Linh ngươi sẽ sinh một con trai, và con trai đó sẽ được xưng là con của Đấng Rất Cao. Như vậy những lời nói đó được nói trước khi Mary chịu hoài thai, trước khi Joseph bằng lòng để rước Mary đó về để mà chăm sóc. Và thưa quý vị, tiếng nói của Đức Chúa Trời đã nói qua trong bao nhiêu năm già, bao nhiêu thế hệ của đời người, tiếng nói đó đã không thay đổi. Khi Chúa Giê-xu vào trong trần gian này thì tiếng nói của Đức Chúa Trời vẫn xác định về cái kế hoạch ta của Ngài, xác định về Chúa Giê-xu rằng này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đẹp. Và Chúa đang nói tiếng nói đó của Ngài với tất cả mọi người sống ở trên đất này rằng là ai tin con đó thì được sự sống đời đời, còn ai không tin con đó thì sao? Không có sự sống đời, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn sẽ tiếp tục ở trên người đó. Thưa quý vị, tiếng nói là một cái gì rất là đặc biệt. Tôi và quý vị khi xa một người thân của mình trong một chuỗi thời gian nào đó thì có thể là cái dung mạo của người thân mình nó thay đổi. Một đứa cháu nó có thể lớn lên, hoặc là một người tự nhiên sao trở thành quá già, và chúng ta không nhận ra được gương mặt của những người thân. Nhưng nếu như người thân của chúng ta thốt lên tiếng nói, quý vị có biết được ai không? Quý vị sẽ nhận biết được ai ngay, không thể nào lầm lẫn. Bây giờ cho dù là quý vị gọi điện thoại, và quý vị có những người thân của mình ở vùng Quảng Nam, Việt Nam chẳng hạn, cái tiếng nó có một cái âm điệu rất là đặc biệt. Nhưng nếu như một người thân đó của mình mà gọi điện nói qua cho mình thì quý vị sẽ biết ngay rằng đó sẽ là anh của mình, hay là chị của mình, hay là cậu của mình, hay là dì của mình. Quý vị sẽ không thể nào lẫn lộn được. Hãy nghe tiếng nói là biết ngay đó là người đó, chứ không thể nào sai lầm. Bởi vậy khi Đức Chúa Trời dùng tiếng nói của Ngài để bày tỏ cho con người đó thì tiếng nói của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Con người chúng ta dung mạo có thể thay đổi, nhưng mà cái giọng nói của chúng ta nó không thay đổi. Đức Chúa Trời tiếng nói của Ngài từ lúc ban đầu đối với thế giới này về cái kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Tôi và các ông bạn cho em sinh ra đời, chúng ta được định ở trong một cái thế giới này. Chúng ta được định sẵn để trở thành một con người. Nhưng Chúa Giê-xu thì Ngài vốn là Đức Chúa Trời, Ngài chọn để trở thành con người. Vì vậy cái sự hiện thân làm người của Chúa Giê-xu với sự hiện thân làm người của tôi và quý vị nó khác hẳn. Tôi và quý vị là được tạo ra để làm người. Nhưng Chúa Giê-xu Ngài không phải là con người, Ngài vốn là Đức Chúa Trời, Ngài chọn để trở thành con người. Vì vậy đó là một điều rất là đặc biệt. Nhà thơ Nguyễn Công Trứ của Việt Nam chúng ta ngày xưa nói lên một câu, nói rằng kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Có một bản nhạc mà ca sĩ Bảo Hân đã hát, trong đó có một câu nói như thế này: nhiều khi ta mơ làm mây, để làm gì? Để phiêu du lưng trời. Nhiều khi mơ làm chim, để làm gì? Để rong chơi không ưu phiền. Thưa quý vị, tại sao người ta mơ làm cây thông? Tại sao người ta mơ để làm chim, làm mây? Bởi vì cái cuộc sống của con người chúng ta nó quá nhiều đau khổ đi. Và vì đối diện với những đau khổ đó, con người không có muốn để chấp nhận sự đau khổ đó, mà con người mơ ước mình làm một cái gì khác đó mà nó không có sự đau khổ. Mơ ước làm cây thông, mơ ước làm cánh chim. Tôi không biết rằng là khi ông Nguyễn Công Trứ ông mơ làm cây thông đó, ông có nghĩ rằng có ngày mình bị đốn không? Hay là Bảo Hân hát cái bài hát là đôi khi ta làm mơ đó, có nghĩ rằng là người thợ săn đang giương cái côn bắn mình không? Chắc cái kiếp nào nó cũng đau khổ thôi, phải không? Cái vấn đề đau khổ nó không phải là tại con người, mà là tội lỗi. Vấn đề là tội lỗi nó tạo ra cái thế giới này đau khổ, chứ không phải làm con người thì đau khổ, còn làm những cái thứ khác không đau khổ. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng dầu người ta có thể mơ ước làm chim, làm thông, làm mây, làm gì thì làm, mơ ước thì mơ ước, nhưng mà con người có làm cho mình trở thành cái thông được không? Có làm cho mình trở thành cánh chim được không? Không, chỉ là mơ ước thôi. Nhưng ở đây Kinh Thánh nói rằng ngôi lời đã giáng thế làm người, đó là mơ ước của Ngài ngay từ lúc sáng thế, rằng Ngài muốn trở thành một con người. Và khi Thiên Chúa mơ ước thì Ngài làm cho cái mơ ước của Ngài nó trở thành sự thật. Ngài thật sự đã đi vào ở trong cái thế gian này. Tôi và các ông bạn cho em sinh ra đời, có ai chọn cho mình cái tên trước khi sinh ra không? Không, cái tên chúng ta là do cha mẹ. Tôi và các ông bạn trên khi ra đời có ai chọn cho mình là chúng ta sanh ra ở thành phố nào không? Mẹ đẻ ở đâu chúng ta chịu chỗ đó thôi. Tôi và các ông bạn trên khi sinh ra đời có ai chọn cho mình muốn là dân tộc nào không? Cha mẹ ông bà chúng ta là dân tộc gì thì chúng ta trở thành cái quốc tịch đó thôi. Nhưng Đức Chúa Trời khi muốn vào ở trong trần gian này thì chính Ngài đã chọn cho mình là Ngài sẽ làm người gì. Đức Chúa Trời đã chọn một người làm ra một dân tộc Do Thái, và Ngài sẽ ra đời từ dân tộc Do Thái đó. Như vậy Chúa chọn để trở thành người Do Thái. Trên bản đồ thế giới thì cái đất nước Do Thái nó nằm ngay cái trung tâm ở thế giới này. Khi Đức Chúa Trời vào trong trần gian này thì Ngài chọn để sinh ra một cái thành phố được gọi là Bethlehem, mà 700 năm trước Chúa đã nói trước về cái thành phố mà Ngài sẽ ra đời, và sự kiện nó xảy ra thật sự. Chúa Giê-xu vào đời, Ngài sinh ra ở tại Bethlehem. Chúa Giê-xu vào đời được chọn với cái tên là Giê-xu. Trước khi sanh ra thì Chúa đã nói với ông Giô-sép rằng là ngươi đặt cho tên của con trẻ là Giê-xu. Giê-xu có nghĩa là đấng cứu chuộc. Cái tên Giê-xu được chọn không phải là bởi vì cái tên nó đẹp hơn những tên khác. Không biết cái trời không quan tâm đến chuyện đó. Cái tên Giê-xu nó diễn tả đến cái vai trò của Chúa Giê-xu vào trong trần gian này là để làm gì? Để trở thành một đấng cứu chuộc cho con người. Tên của Ngài là Giê-xu. Có một nhà thần học Đan Mạch vào trong thế kỷ thứ 18 mang tên là Søren Kierkegaard. Ông này đã viết lên một cái câu chuyện để diễn tả về một vị hoàng tử nọ được vua cha của mình sai đi để làm các cái công việc như là đi kinh lý, thăm dò sinh hoạt của các dân ở trong địa phương. Thì một ngày nọ ông ta đi đến một cái thành phố nọ, đang khi ngồi ở trong cái chiếc xe của mình nhìn ra đường thấy hình ảnh của một cô gái nông dân, và tự nhiên ngay cái nhìn đầu tiên đó nó thu hút chàng hoàng tử này, và chàng đem lòng say mê yêu cái cô gái đó. Chàng suy nghĩ rằng bây giờ mình yêu cô ta, nhưng cái vấn đề là làm thế nào để có thể tiếp cận, làm thế nào để có thể tỏ tình, làm thế nào để có thể làm quen đây. Cho nên ta nghĩ rằng là mình là một hoàng tử, mình có thể dùng cái quyền lực của mình để buộc cái cô gái đó là phải trở về để làm vợ mình. Chàng có quyền để làm điều đó, bởi vì là con vua mà. Nhưng chàng suy nghĩ lại, nếu như chàng chỉ lấy cái quyền để mà cưới một cô gái về, chàng đâu có chinh phục được cái tấm lòng của cô ta, đâu có chinh phục được cái tình yêu của cô ta. Chàng suy nghĩ rằng bây giờ nếu như mình ăn mặc một bộ đồ cho nó thiệt là sang trọng, cởi một cái chiếc xe cấu ngựa và có những người lính hầu hạ xung quanh tới trước cửa nhà của cô ta để làm một cái ảnh hưởng nào đó làm cho cô bị mê hoặc. Nhưng suy nghĩ lại thì nghĩ rằng cái quyền lực của mình hay là địa vị của mình hay là sự giàu có của mình cũng không thể nào thôi thúc cho cô ta yêu mình được. Cuối cùng thì chàng hoàng tử này đã chọn để đi đến một cái quyết định. Đó là chàng đã lột bỏ cái áo bào hoàng tử của mình, rồi chàng đến tại cái ngôi làng đó, ăn mặc trở thành một người nông dân ở trong ngôi làng đó. Chàng ở giữa những người đó, chàng chia sẻ với cuộc sống của họ về những lợi nhuận, về những điều gì có liên quan ích lợi cho cuộc sống, nói chuyện với họ bằng chính ngôn ngữ của họ. Một thời gian sau thì cô gái này bắt đầu để ý và bắt đầu yêu thương chàng hoàng tử đó. Đó là câu chuyện mà nhà thần học Đan Mạch Soren muốn diễn tả về cách Đức Chúa Trời vào trong trần gian. Với tư cách của một Đức Chúa Trời quyền năng, ngôi lời đã trở thành xác thịt. Nhưng vua của thiên đàng đã lột bỏ áo vinh hiển của Ngài ở trên trời để rồi trở thành một con người mang lấy xác thịt như chúng ta. Ngài đã đến để sống giữa chúng ta, Ngài trở thành một người giống như chúng ta, ăn uống như chúng ta, Ngài có những cảm giác như chúng ta. Để làm gì? Để chinh phục tình yêu của những con người về cho Ngài. Chúa có quyền thắng hơn chúng ta hay ràng buộc chúng ta, nhưng Chúa không làm điều đó. Chúa chỉ muốn sự hiện thân của Ngài vào trong trần gian này bởi tình yêu của Ngài. Tình yêu đó được bày tỏ qua việc Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, rồi tình yêu đó chinh phục những con người trở về cùng với Ngài. Vì vậy nói tới Chúa Giêsu thì chúng ta phải hiểu được cái giá trị của ngôi lời trở thành xác thịt. Nó là niềm vui như thế nào khi Chúa muốn trở thành con người như chúng ta, để chúng ta có thể chúc mừng cho những người khác. Mừng anh vui Giáng sinh, mừng chị vui Giáng sinh. Thì quý vị nhận ra được là cái động cơ đã làm cho tôi vui mừng như thế nào mà tôi chúc mừng quý vị. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là chúng ta vui bởi vì Chúa ở giữa chúng ta. Vui vì ngôi lời đã trở thành xác thịt, vui vì Chúa đã trở thành xác thịt. Nhưng lý do thứ hai là vui vì Chúa ở giữa chúng ta. Thưa quý vị, khi hai người mới yêu nhau thì họ sẽ luôn luôn tìm cái cách nào đó để gặp gỡ nhau. Khi tôi mới bắt đầu thương nhà tôi là con mục sư, khó để mà được mời đi đâu lắm, bởi vì cha mẹ không có cho. Lần đầu tiên mà tôi xin phép ông bà mục sư để mời nhà tôi đi chơi, mà không phải là đi chơi riêng, đi chơi một đám lận, là chúng tôi xem một cái hội chợ ở tại Đà Lạt. Nhưng mà tôi phải nhờ một người có uy tín với ông bà mục sư để nói với ông bà mục sư là xin cho Mỹ Hạnh đi chơi với tụi con, chứ không nói là đi chơi với chung. Điều đó để cho ba mẹ có thể tin tưởng mà cho nhà tôi được đi chơi. Thưa quý vị, chỉ đưa hai đứa đi chơi với nhau, nhưng mà đi chơi giữa một đám thôi cũng đã cảm thấy vui mừng biết là gì nè. Cho nên khi mà người ta yêu nhau thì người ta sẽ luôn luôn tìm cái cách nào đó để gặp gỡ. Có thể là tặng cho cô nàng một cái khăn mùi xoa, cô nàng có thể tặng lại cho anh ta một chai dầu thơm, một cái gì đó, một gói kẹo. Tất cả những cái điều gì đó mà chúng ta tặng cho nhau đó, nó vui, nhưng mà nó có đủ không? Không bao giờ đủ, cho đến chừng nào hai người phải ở chung với nhau. Cái sự khao khát lớn nhất của hai người yêu nhau là được sống với nhau. Khi Thiên Chúa yêu thương con người thì cái sự khao khát lớn nhất của Ngài là muốn được đến để ở chung với con người. Thưa quý vị, đây không phải là một cảm tình nảy sinh một cách đột nhiên của Thiên Chúa. Không, ngay khi Thiên Chúa tạo ra con người thì Ngài đã dùng tình yêu để tạo ra con người. Và vì tình yêu tạo ra con người đó, Ngài muốn cho con người mà Ngài tạo ra đó sẽ được gần gũi với Ngài. Bởi vậy Ngài tạo ra cái thế giới này, cái đất này, nhưng mà Ngài tạo ra một cái ngôi vườn được gọi là Eden. Ngài đem con người Ngài tạo ra đặt vào trong cái vườn Eden đó để làm gì? Để tại đó con người và Đức Chúa Trời được gặp nhau. Không phải con người gặp nhau với Chúa chỗ nào cũng được, phải ở trong một cái chỗ mà Đức Chúa Trời lựa chọn, ở trong một cái chỗ mà Đức Chúa Trời muốn cho con người gặp gỡ Ngài. Và vì vậy ngay từ buổi sáng thế thì con người được gặp gỡ Đức Chúa Trời ở trong Eden đó. Nhưng rồi con người đã phạm tội. Đức Chúa Trời không thể nào bỏ con người, vì vậy Ngài muốn trở thành xác thịt để làm gì? Để ở với con người. Và để làm việc đó, Đức Chúa Trời đã đặt một cái kế hoạch về việc Ngài sẽ trở thành một con người. Và khi Ngài trở thành con người đó, danh của Ngài sẽ được xưng là Emmanuel, có nghĩa là trời đang ở với con người. Danh Emmanuel đó là danh xưng của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là trời ở với con người. Thưa quý vị, tình yêu là người của chúng ta dù nó có đạt tới đâu đi nữa thì trong tình yêu đó nó chỉ là một thứ tình yêu có điều kiện. Có một cái lá thư của một chàng thanh niên là Jimmy gửi cho một cô gái người yêu của mình tên là Jennifer. Một lời thư rất là cảm động như thế này: từ ngày yêu em thì từng giây phút anh chỉ muốn được ở bên em. Không có em anh dường như không thể sống được. Em là lẽ sống của đời anh. Anh cần em như một người hấp hối cần dưỡng khí. Cho dù phải bơi qua 7-8 dòng sông lớn, nếu như phải trèo qua 9-10 ngọn núi cao, thì anh cũng sẽ làm tất cả chỉ để được gần em. Anh yêu em và yêu chỉ mình em. Có thêm một cái tá bút ở bên dưới: tối nay anh sẽ đến thăm em nếu như trời không mưa. Thưa quý vị, bao nhiêu hứa hẹn thì hứa hẹn, nhưng mà nếu trời mưa không thể đến được. Đức Chúa Trời không có chữ nếu khi Ngài yêu thương con người. Từng vừa qua chúng ta suy gẫm rằng là khi Ngài để trong thế giới, Ngài sáng tạo, nhưng mà thế giới không tiếp nhận Ngài. Ngài biết điều đó, Ngài vẫn đến. Ngài đã đến ở trong dân tộc của mình, nhưng mà bị dân tộc của mình khinh chê, Ngài vẫn đến. Ngài đã đến và bị người ta sỉ nhục, bị người ta khinh, rồi cuối cùng thì người ta đóng đinh ở trên thập tự giá. Chúa biết trước những điều đó, nhưng Ngài vẫn đến. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thấy con người đang sống ở trong đau khổ của tội lỗi, và Ngài đã phải lập kế hoạch làm thế nào để cho những con người đau khổ đó có lại được một cuộc sống phước hạnh, làm thế nào để cho những con người vốn xa cách đó có thể được lại gần cùng với Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta thấy được cái ao ước của Chúa muốn ở cùng với loài người là ngay từ lúc sáng tạo thì Chúa đã thèm khát để ở với loài người rồi. Tội lỗi làm cho Chúa và loài người xa cách thì Chúa đã phải có một cái kế hoạch tạo ra một dân tộc. Từ cái dân tộc đó Chúa đã chọn một gia đình. Từ gia đình đó Chúa đã trở thành người để ở với loài người chúng ta. Và không phải Ngài chỉ ở với loài người cách đây 2000 năm trước, Ngài vẫn còn thèm khát để ở với loài người mãi mãi. Vì vậy mà lời của Chúa trong sách Khải Huyền đoạn 21 câu thứ 3 nói với chúng ta rằng là Đức Chúa Trời sẽ ở với tất cả những con người mà đang đặt lòng tin đó. Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ là dân sự của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời của họ. Cái mơ ước của Đức Chúa Trời không thay đổi, tiếng nói đó của Đức Chúa Trời không thay đổi, tình yêu đó của Đức Chúa Trời không thay đổi, kế hoạch đó của Đức Chúa Trời không thay đổi. Nhưng sự lựa chọn là do tôi và các anh bạn vậy. Chúa muốn đến ở với chúng ta, nhưng chúng ta có muốn đến với Ngài hay không? Chúng ta có muốn Ngài ở với chúng ta hay không? Cái đó là quyền tự do của mỗi người. Ngày nay nếu như chúng ta nói với nhau rằng mừng Chúa Giáng sinh, chúng ta có cảm thấy được cái niềm vui mừng vì Chúa đang ở với mình hay không? Nếu chúng ta không cảm nhận được điều này thì khi chúng ta chúc mừng cho người khác mừng Chúa Giáng sinh, điều đó nó chỉ là một lời chào vô nghĩa. Giăng khi viết phần kinh thánh này trong câu 14 phần kinh thánh chúng ta đã đọc, ông nói rằng chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài là vinh quang của con một đến từ nơi trời. Bible không phải chỉ là một tư tưởng, nhưng là một kinh nghiệm thật sự. Dân đã sống với Chúa Giê-xu và cuộc đời của dân đã trở thành một con người giá trị như thế nào thì Chúa sử dụng. Vì vậy mà ông nói rằng tôi thấy tận mắt vinh quang của Chúa. Khi chúng ta nói mừng Chúa Giáng sinh thì chúng ta phải kinh nghiệm tận lòng của mình cái sự vui mừng đó. Nó là vui mừng về điều gì? Chúng ta vui mừng vì Chúa đã giáng thế làm người. Chúng ta vui mừng bởi vì Chúa ở giữa chúng ta. Điều thứ ba làm cho chúng ta có được niềm vui của Chúa Giáng sinh đó là vui vì Chúa ban ân sủng và chẳng lấy. Câu Kinh Thánh nói rằng ngôi lời đã giáng thế làm người cư ngụ giữa chúng ta tràn đầy ân sủng và chân lý. Khi Chúa của chúng ta đến ở trong trần gian này để làm một con người, Chúa phải mượn cung lòng của trinh nữ Mary để Ngài vào đời. Chúa phải mượn một cái máng cỏ thật là tanh hôi để Ngài sinh ra nơi đó bởi vì nhà quán không có chỗ ở. Chúa được phải mượn một người nam là Joseph để làm dưỡng phụ của Ngài, để chăm sóc và nuôi dưỡng cho Ngài khi Ngài còn nhỏ và lớn lên. Khi Chúa đi phục vụ Đức Chúa Trời, Ngài không có gì cả. Ngài muốn giảng đạo, Ngài phải mượn cái thuyền của một người để Ngài ngồi trên đó mà giảng đạo cho những người khác. Khi Chúa muốn làm phép lạ, Chúa phải mượn thức ăn của một đứa trẻ, 5 cái bánh và 2 con cá, để Chúa hóa nó ra nhiều mà làm thức ăn cho trên 5,000 người. Khi Chúa đã chịu chết, Ngài đã phải mượn một cái mộ của một người khác để tạm gửi thân thể của mình trong đó, dầu rằng chỉ gửi đó có 3 ngày thôi. Đó là mộ của một người mang tên là Joseph, người Arimathea. Dường như chúng ta thấy Chúa Giê-xu đến trong trần gian này, Ngài không có một cái tư cách của một con người giàu sang, có giá trị vinh hiển gì cả. Chúa nói rằng con cáo có hang, con chim trời nó có cái ổ, nhưng con người, tức là Chúa Giê-xu đó, thì không có lấy cái chỗ để mà gối đầu. Cái sự nghèo nàn của Chúa đi vào trong thế gian nó đến mức độ như vậy đó. Tuy nhiên, chúng ta thấy Chúa mượn nhiều điều, nhưng mà có 2 điều Thiên Chúa không bao giờ vay mượn, nhưng Thiên Chúa sẽ ban cho con người. 2 điều đó là ân điển và lẽ thật. Kinh Thánh nói rằng Chúa tràn đầy ân điển và lẽ thật khi Chúa đến với con người. Cái điều thứ nhất chúng ta suy ngẫm đó là ân điển đó là gì? Ân điển là một sự ban cho mà một người nhận không bao giờ xứng đáng. Tôi và các ông bạn cho em, chúng ta sẽ cảm thấy mình bị sỉ nhục nếu như chúng ta đưa tay ra bắt tay với một người mà người đó không chịu bắt tay. Mình cảm thấy bực dọc phải không? Tôi với các ông bạn cho em, nếu như chúng ta tặng một cái món quà nào đó cho một người mà rồi người đó giục cái món quà đó vô trong thùng rác. Biết được những điều đó, quý vị sẽ có cái phản ứng gì? Có lẽ mình sẽ cảm thấy cay đắng và muốn tìm một cái cách gì đó để trả thù cho cái người mà làm nhục mình trong những cái chuyện đó. Đối với Chúa, tội lỗi đã làm cho con người bị xa cách Chúa, đã lạc cái mục đích mà Đức Chúa Trời sáng tạo con người. Sự từ chối làm cho con người khinh bỉ Chúa, nhưng Chúa vẫn cứ muốn đến để ban ân điển cho con người. Có một cái câu chuyện của một cái trường hợp dành cho những kẻ bụi đời ở tại New York. Một thầy giáo được mời đến đó để dạy học. Nhưng mà với cả bụi đời thì quý vị biết rằng nó ngang tàn lắm. Thầy ở trên dạy học, nó ngồi dưới này gác chân lên trên bàn, mặc áo thì cởi nút ra, phì phèo thuốc. Nó không có thầy giáo ra gì cả. Nó sống một cuộc đời vô kỷ luật từ ngày nào tới giờ rồi. Bây giờ mở cái lớp học thì nó vẫn đi học, nhưng mà nó sống cái lối học của những con người không có giáo dục. Vì vậy thầy giáo đã phải quyết định làm thế nào để thay đổi cái lớp học này. Một ngày nọ thì thầy đã phải họp tất cả các học sinh lại mà thầy nói với nhau: chúng ta có muốn đi học không? Các em nói dạ muốn. Muốn học thì phải có kỷ luật. Các em đồng ý không? Được. Thế là thầy giáo nói bây giờ chúng ta đưa ra, nếu như một người đi học mà không cài áo lại đàng hoàng, cởi nút bung ra thì chịu cái gì? Cái đứa nói đánh nó. Hát rồi. Rồi ghi vô: đi học mà không cài nút áo sẽ bị đánh 2 roi. Nếu như một đứa nào đó đi học mà vẫn còn phì ra thuốc ở trong lớp thì sao? Đánh nó 7 roi. Rồi ghi vào: đi học mà còn hút thuốc trong lớp thì sẽ bị đánh 7 roi. Ăn cắp thì sao? 10 roi. Rồi ghi vào. Như vậy thầy giáo với các em học sinh tự đặt ra một cái bản điều lệ là các em đi học thì phải giữ những cái kỷ luật như vậy, nếu không thì phải trả giá. Thầy chọn một em rất là to con trong lớp, tên là Tommy. Em sẽ là trưởng lớp. Và khi một đứa nào mà bị vi phạm lỗi thì em sẽ là đứa hình phạt cái đứa trẻ đó. Tommy rất là thích chí về cái vị trí trưởng lớp của mình. Một ngày nọ Tommy đi học, nó để cái ổ bánh để mà cái lắc ổ bánh mì ăn trưa. Tới giờ trưa ra, nó mở ra, nó thấy ổ bánh nó bị mất tiền. Vô nó nói, thầy ơi, đứa nào ăn cắp ổ bánh của em trưa nay rồi, trưa nay không có cái gì ăn. Thầy học cả lớp lại nói, tìm xem là đứa nào là cái đứa ăn cắp bánh mì. Một em nói rằng, thưa thầy, sáng nay em thấy thằng Michael nó ăn bánh mì. Nhà nó nghèo rất bồng tê, lấy đâu có bánh mì mà ăn, em nghĩ nó là thằng ăn cắp. Thầy kêu Michael, Michael em có ăn cắp bánh mì của Tommy không? Nó nói, dạ thưa thầy, không. Cái miệng nó nói không, nhưng mà cái gương mặt của nó và cái thể hiện của thái độ nó chứng tỏ rằng nó là cái đứa ăn cắp. Thầy nói rằng, Michael nằm bên bàn. Tommy, thầy rút cái dây nịt ra, đưa cho thằng Tommy và nói, quất nó 10 roi, ăn cắp thì phải bị 10 roi. 10 cái dây nịt. Thằng Tommy nó nhìn cái bộ dạng của thằng Michael, ốm cà thông cà teo. Nó mặc cái áo của anh nó rộng thùng thình như thế này. Nó nói, thôi thầy ơi, bỏ đi thầy ơi. Thầy nói, sao bỏ? Cái cỡ thằng này em quất một roi là chết rồi, chứ nói gì tới 10 roi. Thầy nói, nhưng mà chúng ta có bản điều luật, chúng ta không thể nào bỏ luật pháp. Luật định ra là ăn cắp phải đánh 10 roi, em phải đánh nó 10 roi. Thằng Tommy nó nói, thầy ơi, em không đánh nó được. Em mà quất nó một roi thôi là nó chết rồi, chứ đừng nói gì 10 roi. Thầy nói, bây giờ chúng ta có luật, chúng ta phải giải quyết luật chứ. Thằng Tommy nó suy nghĩ một hồi rồi nó nói rằng, thưa thầy, đánh nó thì không được, nhưng mà chịu đòn thay cho nó được không thầy? Ông thầy nói, được, luật thì chỉ xử lý là cứ 10 roi cho cái tội ăn cắp. Cho nên có người chịu thay thì nó sẽ được tha tội vì có người chịu thay. Thằng Tommy nó cởi áo, nó nằm lên trên cái bàn, nó nói, thầy đánh em đi thầy. Em muốn chịu thay cho nó, chứ cỡ nó em đánh một roi là chết. Thầy kêu thằng Michael, Michael, em đến, thầy đánh. Thầy lấy dây nịt đánh một cái thật mạnh trên lưng của thằng Tommy, lằn đỏ trên lưng. Thằng Michael nó đếm một, nước mắt nó bắt đầu rơm rớm. Thầy đánh roi thứ hai, nó bắt đầu đếm hai, nước mắt nó bắt đầu chảy xuống. Thầy đánh roi thứ ba, thứ tư, nó vừa khóc và vừa đếm những cái roi mà thầy đánh. Đánh đủ 10 roi, lưng của thằng Tommy hàng 10 cái đếm của cái nịt già đánh xuống. Cả lớp ngồi ở dưới và khóc. Sau cái sự kiện đó, tự nhiên cả lớp nó thay đổi. Bây giờ nó đi học, đứa nào cũng dài nút áo lại sạch sẽ. Nó rủ nhau cắt tóc cho nhau, đứa nào cũng gọn gàng. Không đứa nào vô lớp ngồi dán bỏ chân trên bàn. Không đứa nào vào trong lớp ngồi hút thuốc hay làm gì nữa. Nói năng rất là hiền lành. Cái chuyện gì xảy ra? Đã có một người hy sinh, đã có một người trả giá. Và chính vì cái con người trả giá này, thằng Tommy nó đã chịu trả giá mà cái tình trạng của lớp học đó đã được thay đổi. Thưa quý vị, đối với cái thế giới của con người tội lỗi mà nhiều khi người ta chỉ mơ để làm cây thông, người ta chỉ mơ để làm chim trời chứ không muốn mơ để làm người nữa, thì phải làm cái gì để thay đổi cho cái điều kiện của những con người tội lỗi đó? Thiên Chúa đã phải vào đời để ban cho chúng ta ân điển. Cái ân điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đó là Ngài sinh ra trong nhục thể, mang lấy cái xác thịt này để tôi và các ông bạn cho được đổi mới lại cái tâm linh của mình. Chúa đã xuống trần để tôi và các ông bạn cho có thể đến gần ngôi vinh hiển. Chúa mượn một người mẹ ở trong trần gian này làm mẹ mình để tôi và các ông bạn cho có thể gọi Đức Chúa Trời là cha của chúng con ở trên trời. Chúa đã chấp nhận sự từ bỏ ở trên thập tự giá để tôi và quý vị được Đức Chúa Trời nhận lại. Chúa trở nên nghèo để tôi và các ông bạn cho em có thể được giàu có ở trong Ngài. Chúa chịu sỉ nhục để chúng ta được vinh hiển. Chúa chịu chết để chúng ta được sống. Ân điển là sự ban cho mà Đức Chúa Trời đã ban cho những con người không xứng đáng như vậy đó. Chúa chẳng những ban ân điển, nhưng Chúa cũng đã ban chân lý cho con người. Chân lý hay là lẽ thật có nghĩa là gì? Chân lý hay lẽ thật có nghĩa là một cái điều gì mà nó đúng cho mọi người ở mọi nơi trong mọi thời điểm khác nhau. Ở Mỹ này chúng ta lái xe ở phía bên phải, nhưng chúng ta không thể nào nói lái xe bên phải là chân lý. Vì sao? Vì chúng ta qua Anh chúng ta sẽ lái xe bên trái chứ chúng ta không lái xe bên phải. hay là chúng ta đi du lịch ở các quần đảo của Mỹ, Virgin Island thì chúng ta phải lái xe bên trái chứ chúng ta không có lái xe bên phải. Như vậy lái xe bên phải là luật nhưng không phải là chân lý, bởi vì nó áp dụng nơi này nhưng mà nó không áp dụng nơi kia. Nhưng nếu như tôi nói rằng tất cả mọi con người, mọi sinh vật sống ở trên đất này đều phải chịu tác động của trọng lực, có nghĩa là cái sức hút của quả đất, thì điều đó có là chân lý không? Điều đó nó sẽ trở thành chân lý. Quý vị là ai? Quý vị ở đâu đi nữa thì tất cả mọi người có mặt ở trên đất này đều phải chịu cái ảnh hưởng của trọng lực hút xuống. Vì vậy đó là chân lý. Tôi và các ông bà anh chị em là những người có thể không quan tâm về cái kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Có những người nói rằng tôi không cần Chúa, tôi sẽ tự trả giá cho mình. Nếu như tôi sống sai, tôi sẽ chịu sự hình phạt. Nhưng cho dù một con người có nhận chịu cái chết của mình ở trên đất này đi nữa, thì con người đó vẫn không trả đủ cái giá cho Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo. Vẫn chưa đủ được. Vì vậy mà tin lành của Đức Chúa Trời đã trở thành chân lý cho mọi người. Nghĩa là tin lành của Đức Chúa Trời là một cái điều gì đó nó áp dụng cho mọi người ở mọi thời đại, ở mọi quốc gia. Thưa quý vị, sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu đã trở thành một cái sự kiện mà nó chia đôi dòng lịch sử loài người. Ngày hôm nay chúng ta có ngày, tháng, năm như bây giờ là bởi vì sự kiện Chúa Giê-xu đã vào trong trần gian này. Tại sao sự kiện này của Chúa Giê-xu vào trong trần gian nó lại ảnh hưởng trên mọi người, ảnh hưởng trên mọi quốc gia? Cho dù quốc gia đó là một quốc gia có thờ Chúa hay không thờ Chúa, thì ngày tháng như chúng ta đang có ngày hôm nay, nó cũng là từ nơi sự giáng sinh của Chúa Giê-xu vào trong trần gian này. Phật Thích Ca đã sinh ra trước Chúa Giê-xu 500 năm. Mahomet đã sinh ra sau Chúa Giê-xu 500 năm. Phật Thích Ca trở thành một giáo chủ cho một cái tôn giáo rất là lớn ở trong thế gian này. Mahomet cũng trở thành một giáo chủ cho một tổ chức Hồi giáo rất là đông tín hữu ở trong thế gian này. Nhưng tại sao người ta không chọn ngày sinh của Phật Thích Ca? Tại sao người ta không chọn ngày sinh của Mahomet mà người ta lại chọn ngày sinh của Chúa Giê-xu? Bởi vì Ngài là trời. Bởi vì sự Giáng sinh của Ngài là chân lý áp dụng cho mọi người. Vì vậy sự Giáng sinh đó nó cụ thể ảnh hưởng. Cho dù một người có tin hay không tin, thì ngày hôm nay, ngày sinh của quý vị, ngày cưới của quý vị, thậm chí mình chết đi, cái ngày giỗ của mình đi nữa, nó cũng phải dựa vào trong ngày tháng năm sinh này thôi. Ngày tháng mà Chúa Giê-xu đã vào trong trần gian này để chia đôi dòng lịch sử loài người. Thưa quý vị, cái sự kiện Chúa Giê-xu ở trong cái máng cỏ đó, bây giờ nó đã trở thành một cái niềm vui cho tất cả mọi người trên thế gian này, dù là người ta có đạo hay không có đạo. Cái ngày Chúa Giê-xu giáng sinh nó đã trở thành một ngày lễ ở trong những ngày lễ của chúng ta, ở trong lịch lễ của những con người. Cái sự kiện đó nó không phải chỉ cho những người theo Chúa, những người có đạo, nhưng cho dù một quốc gia không có đạo thì họ vẫn có những cái ngày lễ đó. Và quý vị thấy rằng, thậm chí khi hai quốc gia mà họ đang tranh chiến với nhau, họ cũng xin tạm ngưng chiến để hai bên họ kỷ niệm cái lễ Giáng sinh cái đó. Rồi xong, sau cái lễ Giáng sinh, họ sẽ quánh tiếp. Sự kiện Chúa Giáng sinh này nó đã trở thành một cái niềm vui bởi vì con của Đức Chúa Trời đã đặt mình ở trong máng cỏ đó và trở thành niềm vui chung cho cả nhân loại. Khi con của Đức Chúa Trời đã đặt mình của Ngài ở đâu thì cái đó nó sẽ biến thành một thứ biểu tượng mà đem lại niềm vui chung. Con của Đức Chúa Trời đã đặt mình ở trên thập tự giá này. Và thưa quý vị, cái biểu tượng thập giá này ngày xưa được gọi là hình phạt dành cho những con người ác, cho nên gọi đó là thập ác. Nhưng khi Chúa Giê-xu đã treo mình lên trên thập ác đó thì nó đã trở thành một thứ biểu tượng của tình yêu. Bây giờ đi đâu chúng ta cũng thấy cái biểu tượng thập tự, nó là biểu tượng của tình yêu. Chúng ta thấy những cái hình ảnh thập tự đó ở nơi bông tai, ở nơi dây chuyền, ở nơi những hình xăm. Tại sao người ta không dùng những cái icon nào khác ở trong thế giới này mà lại dùng cái icon thập tự? Bởi vì Chúa Giê-xu đặt mình ở trên thập tự giá đó. Ngày hôm nay tôi và quý vị có ngày Chúa Nhật, ngày đầu của tuần lễ là chúng ta được nghỉ, rồi ngày thứ hai chúng ta bắt đầu đi làm tiếp. Tại sao cả thế giới này được nghỉ ngày Chúa Nhật? Tại vì con Đức Chúa Trời đã sống lại ở trong cái ngày đầu tiên của tuần lễ. Cho nên quý vị thấy một điều mà nó ảnh hưởng đối với tất cả mọi người ở mọi nơi trong mọi thời đại khác nhau, thì đó là chân lý. Vì vậy Giáng sinh tin lành của Đức Chúa Trời là một chân lý đối với thế giới này, dù chúng ta có chấp nhận hay không chấp nhận, dù những con người có chấp nhận hay không chấp nhận. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không tin con thì sẽ không thấy sự sống đâu, sẽ đối diện với thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúa đã ban ân điển và đem lẽ thật đó cho thế giới, nhưng mà con người chúng ta có quyền để chúng ta chọn, chúng ta chọn Chúa hay chúng ta không chọn Chúa. Thưa quý vị, tin lành nó không phải là vấn đề của tôn giáo. Tin lành là sự hòa giải giữa trời và người. Vì cái niềm vui đó mà mùa Giáng sinh chúng ta chúc cho nhau mừng Chúa Giáng sinh. Vì vậy chúng ta phải hiểu được lẽ thật và ân điển của Chúa về việc Chúa giáng thế là người, thì chúng ta mới mừng Chúa Giáng sinh được. Tôi xin được kết thúc với một câu chuyện. Vào Thế chiến thứ hai, có hai người phụ nữ Hà Lan, một người mang tên là Corrie Ten Boom cùng với bà chị của mình là bà Patsy, đã bị người phát xít Đức họ bắt đưa vào trong trại tập trung vì tội là đã che giấu những người Do Thái, bởi vì thời điểm đó người Đức đang tìm cách để tiêu diệt người Do Thái. Ở trong trại tập trung đó họ bị đối xử một cách rất là tàn nhẫn. Người chị Betsy là người đã bị hành hạ, thậm chí là bị lâm nhục và cuối cùng thì chết ở trong trại tập trung đó. Sau Thế chiến thứ hai, cái chiến dịch của người Đức đã bị sụp đổ, cái tham vọng đã được sụp đổ rồi, bà Corrie thì được thả trở về lại. Bà về lại Hà Lan và trở thành một người để nói về tình yêu của Chúa. Năm 1947, bà đang chia sẻ ở một cái nhà thờ tại Munich để nói về ơn tha thứ của Đức Chúa Trời. Thì có một người, người đó đứng dậy để lên gặp bà, quỳ xuống mà xin bà tha thứ. Bà nhìn lại con người đó thì bà thấy rằng tay chính là tên phát xít Đức ngày xưa ở trong cái trại tập trung hành hạ hai chị em mình cho đến chết. Bây giờ người đó đã trở thành một người tin Chúa. Người đó đến và nói với bà Corrie rằng là bà giảng về sự tha thứ của Đức Chúa Trời, nhưng bà có thể tha thứ cho tôi hay không? Bà Corrie ở trong một cái tâm trạng chiến đấu mãnh liệt. Cái cảm xúc của cái chuyện là có nên tha thứ hay vẫn nuôi giữ cái sự hận thù trong lòng của mình. Chưa bao giờ bà ở trong một cái tình huống như vậy cả. Bà cúi đầu xuống và cầu nguyện với Chúa như thế này. Bà nói, Chúa ơi, xin Chúa giúp con. Nếu con không có tình yêu của Chúa thì con không thể nào tha thứ được cho con người này. Sau khi bà cầu nguyện với Chúa xong thì bà đứng dậy, đưa tay đỡ lấy người đó, họ ôm nhau. Thưa quý vị, tin lành của Đức Chúa Trời đã làm thay đổi cái lòng hận thù của con người này. Không phải là một người nào theo đạo thì tự động người đó trở thành tốt, không. Sự giáng sinh của Đức Chúa Trời trở thành người phải trở thành một cái niềm vui chứ, và trong lòng của con người, cư trú trong lòng của con người. Một phút trước đó bà Corrie vẫn còn tranh chiến rằng đây là một con người đã hành hạ tôi bao nhiêu năm ở trong trại tập trung đó, khốn khổ lắm, nhục nhã lắm. Một phút sau khi bà cầu nguyện, đưa tay ra để đỡ người đó. Việc đó là tin lành của Đức Chúa Trời, việc đó không do Corrie Ten Boom làm. Việc đó là sự biến đổi của một Thiên Chúa Giáng sinh đi vào trong lòng của bà, làm cái hành động tha thứ đó. Vì vậy mà dám nói rằng đây là tin lành mà tôi đã chiêm ngưỡng tận mắt. Đây là niềm vui của Giáng sinh mà tôi đã chiêm ngưỡng tận mắt, đó là ngôi lời đã giáng thế là người cư ngụ ở giữa chúng ta tràn đầy ân sủng và lẽ thật. Nguyện Chúa ban ơn cho tôi và các bạn chị em ngày hôm nay khi chúng ta chúc nhau rằng Merry Christmas, chúc nhau rằng vui mùa Giáng sinh. Niềm vui đó phải là niềm vui có thật ở trong cuộc đời chúng ta. Bằng không, cái lời chúc vui mùa Giáng sinh nó chỉ là một cái lời chúc vô nghĩa. Xin Chúa ban ơn cho tất cả các ông bà anh chị em chúng ta. Tôi mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu Kinh Thánh trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc. Ngôi lời đã giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta tràn đầy ân sủng và chân lý. Cảm ơn Chúa Giêsu và chúng con đã giáng sinh làm người. Dầu Chúa biết rằng Ngài đến trong thế gian sẽ không chấp nhận. Dầu Chúa biết rằng Ngài đến giữa loài người sẽ từ chối. Dầu vậy Chúa cũng đã vẫn đến. Bởi vì nếu như Ngài không đến thì con người chúng con sẽ không nhận biết được ân điển của Đức Chúa Trời, sẽ không biết được cái chân lý của việc chúng con đã được tạo dựng nên con người để làm gì và sống cho mục đích nào. Cảm ơn Chúa vì Ngài bày tỏ phúc âm của Ngài là tin lành để làm thay đổi trong lòng của những người chúng con tại đây và những con người từ xưa nay đã đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu để làm châm ngôn cho cuộc sống của mình. Thì Chúa xin cho chúng con khi suy nghĩ đến sự kiện về Chúa Giáng sinh, chúng con thật sự có một niềm vui trong lòng. Niềm vui vì Chúa đã bằng lòng để trở thành một loài xác thịt như chúng con. Ngài hiểu chúng con, Ngài chia sẻ được với chúng con những cái gánh nặng mà chúng con đang đối diện. Ngài có thể hiểu được tâm trạng và chẳng những Ngài hiểu, Ngài còn có phương cách để giúp cho chúng con khi đối diện với những nan đề, từ bệnh tật, từ sự chết, từ những đau khổ xảy ra ở trong trần gian này. Đức Chúa Trời đều có những phương án của Ngài để đem lại sự bình an cho lòng của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã ở giữa chúng con. Chẳng những ở giữa với Ngài còn ở trong chúng con nữa. Ngài chia sẻ với chúng con cái cuộc sống chúng con sống trên đất này. Khi chúng con đi đâu, khi chúng con làm việc gì, Chúa đang muốn đồng công với chúng con trong tất cả những công việc đó. Ngài đã bày tỏ cho chúng con ân điển và lẽ thật là điều mà Đức Chúa Trời dành cho bất cứ một con người nào ở giữa thế gian này. Nên Chúa ơi, xin cho chúng con hết lòng biết ơn Chúa về ơn và chân lý mà chúng con đã nhận lãnh được. Tạ ơn Chúa vì tại đây, trước sau khác nhau, chúng con đã có những người trở về để làm con của Chúa. Cảm ơn Chúa. Trong tình yêu đó của Chúa, Chúa đã đan kết chúng con hiệp lại làm một với nhau, trở thành những thánh nhân ở trong hội của Ngài, mà Chúa gọi là hội thánh của Ngài, một hội được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Xin giúp chúng con những ngày sống trên đất này xứng đáng cho Chúa. Tạ ơn Chúa vì Ngài đưa dẫn chúng con đến đây để thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng con. Xin cho chúng con hiểu về phúc âm này, hiểu về niềm vui của sự kiện Chúa Giáng sinh này, để trong lối sống của chúng con sẽ bày tỏ cho những người khác hiểu được ý nghĩa thật của lễ Giáng sinh. Con tạ ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự cho Chúa với lòng biết ơn. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.